xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay trời mưa quá, không biết chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe. Dallas hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Tôi vẫn thường đọc như vậy khi mỗi lần Dallas có cơn mưa, thưa cô. Cảm ơn cơn mưa mùa xuân mang cho những bông hoa Blue Bonnet dọc đường xa độ được tươi tốt hơn. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào tuần lễ thứ hai của tháng 4. Cách đây một thời gian mà trí óc tôi còn nhớ, đó là lúc 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng cộng sản tiến vào khuôn viên Dinh Độc Lập. Bộ đội xe tăng treo lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trước ngày tháng 4 đen này, có bao nhiêu nước Đông Nam Á đã mong có được một nền kinh tế và chế độ dân chủ như miền Nam Việt Nam, như Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ngày hôm nay Việt Nam đã thống nhất 44 năm, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tụt hậu, cũng như vấn đề dân chủ, dân quyền và nhân quyền. 44 năm trôi qua, chiến tranh súng đạn đã kết thúc. Nhưng mục đích và lý tưởng của Cộng sản Việt Nam vẫn là ta đánh để đánh cho Nga, cho Tàu. Cam chịu thân phận làm nô lệ tôi đòi để cầm quyền. 44 năm nhìn lại, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, có những cuộc biểu tình, có những cuộc xuống đường nào không? Có. Có nhiều người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc đều bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập, không nương tay, bị kết án bỏ tù, ghép tội làm mất trật tự công cộng, hay âm mưu lật đổ chế độ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một luật sư nổi tiếng. Đã hơn một lần ông đứng ra biện hộ, bảo hộ cho những người theo hiến pháp Việt Nam Cộng sản, bảo hộ cho những người mà được quyền phải theo hiến pháp Việt Nam Cộng sản. Ông sẽ có tâm tình về những việc làm của ông với những tù nhân lương tâm và với những gì với tuổi đời sau ngày giải phóng năm 1975. Từ bên nơi biển xứ Cao Bồi, Texas, xin gửi lời chào đến bên nơi biển Thái Bình Dương, luật sư Hà Huy Sơn. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh. Tôi nghe rõ. Vâng.
Tôi chắc chắn là luật sư đang ở Hà Nội. Luật sư đang ở Hà Nội. Thời tiết nơi ông ở có tốt không? Thời tiết tốt không?
Dạ, thưa anh, là thời tiết của Hà Nội bây giờ nó đang là cái thời tiết giao mùa từ mùa đông sang mùa hè, nên cái không khí ẩm, cái độ ẩm nó hơi cao và cũng bắt đầu oi bức lên cái người mà bị bệnh về đường hô hấp hoặc là về xương khớp thì cũng hơi khó chịu. Vâng.
Đã đúng
mọi
một năm.
Nó ấm áp thôi. Vâng.
Dạ. Đã đúng một năm kể từ tháng 4 năm trước và bây giờ cũng là vào tháng 4 năm 2019 tôi được mời luật sư lại đến chương trình này. Người ta bảo có 2-3 loại luật sư gì đó. Luật sư làm công việc thường, luật sư chân chính thì nhận được một vài ba triệu mỗi vụ tố cáo. Còn luật sư chạy án thì nhận từ vài ba chục triệu mỗi vụ. Tôi sẽ nói về ông nhiều nhưng mà tôi không biết là những người mà luật sư tôi vừa mới định nghĩa như vậy, ông thuộc loại luật sư nào, thưa luật sư Hòa Huy Sơn?
Dạ, thưa anh, tôi luật sư chỉ làm theo pháp luật của Việt Nam thôi và không phải là luật sư chạy án, vì là tôi cũng đã làm nhiều các cái vụ án và nó thuộc chương an ninh quốc gia của cái Bộ luật Hình sự Việt Nam, hay người ta vẫn gọi là những cái vụ án có tính chất chính trị. Đây nó có hai cái yếu tố mà tôi không phải là luật sư chạy án. Thứ nhất là tôi cũng không có cái động cơ chạy án, và cái thứ hai là tôi có chạy án thì chắc chẳng người cáo ai người ta dám nhận tiền của tôi. Vâng. Là như thế này ạ. Vâng.
Tôi hỏi luật sư nhưng tôi cũng biết ông là loại luật sư nào. Tôi hỏi ông như thế nhưng tôi rất là quý mến ông, do đó mỗi lần như vậy tôi mời ông lên chương trình Từ Cách Trong Mây, tôi nghĩ tất cả quý vị khán thính giả đang nghe rất là theo dõi và rất thích tâm tình của ông. Dĩ nhiên ông vừa mới nói ông có nhiều án chính trị, nhiều án va chạm đến an ninh quốc gia. Cái việc ông làm tôi biết là đã có nhiều lần ông chẳng lấy một đồng bạc cắt là của ai cả. Tại sao ông làm như vậy? Và tại sao ông làm như vậy để ông làm sao ông có thể ông nuôi gia đình ông được, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi của anh thì là nó qua hai ý. Thì thứ nhất là tôi xin trả lời là tại sao này tôi lại chọn là làm cái nghề luật sư. Vì trước đầu tiên là tôi học cái trường đại học kinh tế quốc dân ở Hà Nội, và tôi làm cho doanh nghiệp nhà nước bên ngành dầu khí độ 20 năm. Thì qua cái công việc và qua cái thực tế cuộc sống thì tôi thấy rằng là tôi muốn thực hiện một cái gì đó góp phần vào cái sự dân chủ hóa đất nước, thì tôi trải nghiệm tôi thấy rằng là chỉ có cái con đường là mình làm luật sư, mình hiểu biết được pháp luật thì mình quan tâm và tham gia vào cái đời sống chính trị của đất nước. Vì cái lý do đó mà tôi chuyển sang cái nghề luật sư. Còn cái thứ hai là ngoài các cái vụ án có tính chất chính trị thì tôi cũng làm các cái vụ án về dân sự và làm các cái công việc khác, và tôi sống vào cái nguồn thu là nghề luật sư. Vâng, như vậy nhỉ.
Thưa luật sư Hà Huy Sơn, nếu nói về những người làm báo chí, người ta nói đã biết viết thì phải biết lách. Những người làm truyền thông, tôi đang nói chương trình trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu như bây giờ. Người ta bảo tôi phải uốn lưỡi 7-8 lần. Hay những người làm luật sư như ông, có những người bạn trẻ rất là thân mến với tôi. Bây giờ không còn là luật sư nữa, vẫn là luật sư, nhưng nhà nước nó không cho làm luật sư. Tôi muốn nhắc đến những người trẻ, ông có thể ông biết đến đó là luật sư Huỳnh Văn Đông hay luật sư Võ An Đôn. Ông vẫn va chạm với nhà nước trong những vụ án rất là nhạy cảm này. Tôi sẽ đề cập đến những vụ án nhạy cảm. Có lý do gì tại sao ngày hôm nay ông vẫn tồn tại và ông vẫn còn đang làm được nghề luật sư tại Hà Nội, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi này thì tôi cũng đã được nhiều người đặt ra. Vâng, thì tôi chọn cái nguyên tắc là tôi bảo vệ dân chủ là dựa trên cái pháp luật Việt Nam thôi. Và cái thù lao hay cái gì đó, cái thù lao luật sư thì cũng dựa trên cái nguyên tắc hợp đồng, tức là tóm lại là nó đúng cái quy định của pháp luật Việt Nam. Và cái thứ hai là tôi cũng gặp cũng một số những cái khó khăn, nhưng có lẽ là tôi vẫn còn tồn tại, tức là vẫn chưa bị mất thẻ luật sư. Tại vì là đến cái thời điểm mà tôi làm những cái vụ án này cách đây đổ bắt đầu là từ chục năm trở lại đây, thì cái mạng internet rồi là cái mạng xã hội nó cũng làm cho xã hội rồi là thế giới người ta biết đến nhiều chuyện hơn, trong đó cũng biết đến cả cái chuyện là công việc của tôi, và cũng được các cái tổ chức quốc tế và các cái sứ quán ở các nước người ta cũng có quan tâm. Và trong cái bối cảnh mà nhà nước Việt Nam cũng muốn hội nhập với thế giới, hội nhập với quốc tế, thì tôi cho rằng là cái vai trò của tôi cũng là cần thiết cho cái hình ảnh của nhà nước Việt Nam, nên cũng có thể vì cái lý do đó mà tôi vẫn chưa bị mất cái thẻ luật sư. Và thưa anh, tôi nghĩ là như vậy.
Cái hình ảnh công lý tại tòa án hay cái hình ảnh của mỗi văn phòng luật sư ở bên này chúng tôi đi ra đi vào, nhìn thấy đó là một cái cán cân mà người ta gọi là cán cân công lý. Chỉ có chế độ dân chủ mới có bảo đảm được cán cân công lý. Ông suy nghĩ về thế nào về cái tâm tình tôi, cái câu hỏi của tôi như vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi cũng đồng ý với anh là chỉ có khi nào có cái nhà nước pháp quyền, tức là cái hệ thống tư pháp, tòa án độc lập chỉ tuân thủ theo pháp luật, chứ không phải là theo lãnh đạo của một cái tổ chức hay của một cái cơ quan nào đó, thì mới có công lý. Thì cái nguyên lý ở đấy tôi cho rằng là đúng. Nhưng mà theo cái xu thế của Việt Nam hội nhập với quốc tế thì rồi cái dân trí của người dân người ta cũng ngày càng tốt lên, người ta có những cái đòi hỏi về quyền lợi chính đáng, đòi hỏi về công lý, thì nó cần có một cái sự đấu tranh từ phía của người dân, và cả vai trò của luật sư cũng có đóng góp một phần nhỏ để làm cái sự nó tiến bộ hơn, tức là nó có công lý hơn. Thì còn về cơ bản thì nếu chưa có nhà nước pháp quyền, chưa có dân chủ thì không thể có công lý được. Đấy, tôi nghĩ là như vậy ạ.
Nếu chưa phải là nhà nước pháp quyền, nếu chưa có dân chủ thì chưa có thể có công lý được. Từ ngày ông bắt đầu hành nghề luật sư cho đến ngày hôm nay, tôi không biết là bao nhiêu năm, có thể trên 10 năm, 12, 13, 14, 5 năm rồi. Ông thấy con đường công lý nó phát triển, nó được tiến triển sáng sủa hơn bình thường hay đen tối hơn, thưa lúc ông là hành nghề thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, thì tôi làm luật sư thì được khoảng độ 15, thì tôi thấy là cái công lý ở Việt Nam ấy, thì nhìn về cái tổng thể thì nó có tiến bộ hơn, nhưng mà cái tiến bộ đấy nó rất là chậm chạp và nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người dân, yêu cầu của cuộc sống. Và cũng có những cái điểm mà tôi thấy rằng có cái thì nó thụt lùi, chẳng hạn như các cái vụ án về có tính chất về chính trị, thì tôi thấy là sau này thì án nó lại càng nặng thêm. Khi trước cách đây khoảng độ 7-8 năm ấy, thì các cái vụ án gọi là tuyên truyền chống nhà nước hay hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ấy, thì mức án cao, mức án thông thường thì chỉ độ 5-6 năm, hoặc là cao lắm thì cũng độ trên 10 năm. Nhưng mà 2 năm gần đây thì cái mức án lên 15-16 năm, thậm chí đến 20 năm, thì tôi cho rằng đây là một cái sự thụt lùi.
Có cái mục đích gì khi nhà cầm quyền là như vậy? Người ta bảo ông có đi vào tòa xử là chăng nữa ấy, thì cái vụ án nó đã xử xong ở bên trong rồi, ra cho luật sư Hà Huy Sơn nói vài câu cho nó vui, ra cho luật sư Hà Huy Sơn đóng kịch cho người ta thấy là cũng có án, cũng có xử vậy. Nhưng mà thực sự đâu có xử đâu, phải không thưa luật sư?
Vâng, nếu theo như cái hiểu biết hay theo cái nhận định của tôi, nhưng mà tôi thì không có chứng cứ, thì tôi cho rằng là các cái vụ án thường người ta có những cái sự chuẩn bị từ trước, hay nói cái khác là thông thường là án bỏ túi, nhất là các cái án chính trị, thì là giữa các cơ quan công tố và cơ quan xét xử là theo tôi hiểu là họ có một cái sự thống nhất cái vai trò luật sư ở những cái phiên tòa như vậy thì nó có tác động đến cái khung hình phạt hay có thể là vô tội cho thân chủ hay không thì nó rất là khó, nhưng mà tôi thấy rằng cái vai trò luật sư ở những cái phiên tòa như thế này nó cũng có cái chức năng. Thứ nhất là luật sư là đóng cái vai trò là nhân chứng khách quan trong cái vụ án này để đưa tin cho cộng đồng được biết bản chất sự việc, và cái thứ hai là luật sư cũng nói lên cái tiếng nói bảo vệ thân chủ dựa trên cái luật pháp của chính phủ Việt Nam. Còn cái chuyện phán quyết thì là cái chuyện của tòa lịch sử, nếu mà tòa phán quyết sai thì lịch sử người ta sẽ xem xét lại. Thì tôi cho rằng tuy là luật sư như chúng tôi trong những cái phiên tòa lại không tác động được đến cái mức án, nhưng mà cũng là cần thiết và cũng rất là quan trọng, tôi nghĩ là như vậy.
Luật sư vừa mới nói câu nếu tòa phán xét sai thì lịch sử sẽ phán đoán phán xét. Chờ lịch sử phán đoán phán xét thì có lẽ cái người tội nhân tội phạm đó không biết là họ có tội hay không, chắc cũng đã ở tù rục xương. Là một trong những người tôi muốn nhắc đến, đó là người bạn rất là thân mến của chương trình này, luật sư cũng biết, ông trung tá Trần Anh Kim, người có công với quân đội, người có công với cuộc đánh Trung Quốc năm 1979. Ông cũng chỉ là người yêu nước, yêu dân chủ, phát ngôn. Nó thả tù rồi nó lại nhốt lại năm nay đã 70 mấy tuổi. Câu trong cái phần đề nhập đề luôn khởi của tôi nói 44 năm nhìn lại Hà Nội, Huế, Sài Gòn có những cuộc biểu tình hay không, chắc chắn là có, ông biết rồi. Ngay tại Hà Nội của ông cách đây một vài ba năm cũng có những cuộc biểu tình anh em trẻ như ông xuống đường chống Trung Quốc. Nếu chống Trung Quốc thì đâu có gì đâu mà bị đánh đập. Nếu chống Trung Quốc thì đâu có gì đâu mà bị ra tòa. Nếu chống Trung Quốc thì đâu cần phải đến luật sư Hà Huy Sơn. Tại sao có những cái chuyện như vậy thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng. Theo hiến pháp ấy, thì cho phép là người dân được quyền biểu tình, được phép lập hội. Và theo cái nguyên tắc là những gì pháp luật không cấm thì là người dân được quyền thực hiện. Nhưng thực tế ở Việt Nam thì nó lại ngược lại, là những cái gì mà pháp luật không quy định thì coi như là cấm. Thì hiện nay từ khi mà hiến pháp nó ban hành đến 30 năm nay nói rằng những cái quyền cơ bản là quyền lập hội, rồi là cũng không có cấm về cái chuyện là đa đảng, và cũng không có cấm về cái chuyện biểu tình, nhưng mà nhà nước vẫn nợ cái luật biểu tình đó, và không biết tại sao họ lại không thể, và cái chuyện mà người dân bày tỏ chính kiến hay làm một cái gì đó mà không được chính quyền cho phép.
Nếu ông đọc lịch sử của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, tôi chắc chắn là ông cũng biết, ông đi vào Sài Gòn cũng gặp những người đồng nghiệp rất là thân mến của ông, mà cũng rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Ông biết là sinh viên người trong miền Nam biểu tình vui vẻ, biểu tình không phải là cho sinh viên, biểu tình không phải là cho nhân dân, mà biểu tình là sự suy sụp của cộng sản. Họ vẫn được biểu tình vậy. Dân là người miền Bắc. Ông nói nhà nước theo hiến pháp có luật cho người dân xuống đường biểu tình. Họ biểu tình là yêu nước, họ biểu tình đâu có chống chế độ đâu. Giữa hai miền Nam Bắc như vậy, nhìn hai luật pháp như vậy, ông có sự so sánh gì hay không trước 75 và sau 75, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo thưa anh là theo cái hiểu biết và cái nhận định của tôi ấy, thì đến cái thời điểm 30 tháng 4 thì cái hệ thống luật pháp hay là cái hệ thống tư pháp ở trong miền Nam đã tiến bộ hơn ở miền Bắc rất là nhiều, và nó đã đi theo một cái xu thế tiến bộ và đúng với cái quy luật của các cái nước tiên tiến. Và cho đến thời điểm đến như hiện nay thì tôi cho rằng cái hệ thống pháp luật của Việt Nam và của nhà nước hiện tại và hệ thống tư pháp thì cũng còn cá nhân tôi cho rằng là vẫn còn còn kém thua so với cái thời trước 30 tháng 4 năm 75 ở Việt Nam.
Trong những vụ án giúp cho những người mà sau này người ta gọi là tù nhân lương tâm, có vụ án nào đáng chú ý nhất và có vụ án nào ông cảm thấy ông đã làm được nhiều việc nhất trong đời luật sư của ông, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, các cái vụ án gọi là bảo vệ cho những người tù nhân lương tâm ấy thì tôi cũng làm rất nhiều vụ, nhưng có một cái vụ mà tôi có thể gọi là ấn tượng nhất, đó là cái vụ em sinh viên Phương Nguyên ở Bình Thuận, và có đi tham gia về cái chuyện giải truyền đơn và bị tòa án tỉnh Long An xét xử lúc sơ thẩm thì là 4 năm tù, sau đó thì phúc thẩm thì là chuyển thành 3 năm án treo. Cái ấn tượng ở cái chỗ là em sinh viên này là một cái sinh viên học rất giỏi của cái trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, và cũng tham gia vào cái ban lãnh đạo đoàn của nhà trường, tham gia vào cái ban gọi là truyền thông của nhà trường ấy, và cũng học từ các cái sách vở của nhà trường thôi. Thì cái tinh thần của em ấy là nó rất là trong trắng, và cũng chỉ đấu tranh với những cái bất công, những cái vô lý thôi, mà em đấy nó lại bị cái tội là tuyên truyền chống nhà nước. Thì đây là một cái vụ án mà tôi thấy là nó có một cái gì đó xã hội nó cũng có những cái vấn đề bế tắc. Vâng, đấy là cái lý do mà tôi cho rằng là ấn tượng nhất trong các cái vụ án mà tôi làm là như vậy, nó liên quan đến giới trẻ. Vâng.
Ông có biện hộ cho cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không?
Dạ có, tôi có tham gia khi sơ thẩm thì tòa người ta, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có mời tôi, nhưng tòa người ta không chuyển đi giấy mời đấy cho tôi, chứ tôi không được tham gia, và đến phúc thẩm thì tôi có tham gia.
Ông có nhắc đến có những bản án quá nặng nề cách đây 1, 2, 3 năm. Tôi không phải là một sư, nhưng nhìn lại tình trạng của cô mẹ nấm lúc đó cũng giống như cô Nguyễn Phương Nguyên gì ông vừa mới nói. Nó cũng chỉ có viết vài bài thôi, có gì đâu mà phải tù thế, hình như là 16 năm phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, của mẹ lắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bị 10 năm ạ.
Tôi không nhớ.
Thế là 15 tù ạ. Và 5 năm quản chế, tức là nó thành 15 năm đấy.
Câu này đáng lý tôi phải hỏi ngay từ đầu, nhưng mà bây giờ tôi chợt nhớ lại khi tôi nói chuyện với ông.
Vâng.
Khi ông ra tòa, ông làm việc là một luật sư ấy. Ông là một luật sư cộng sản hay ông là một luật sư như thế nào, định nghĩa như thế nào là một luật sư như thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái định nghĩa luật sư theo cái pháp luật Việt Nam, tức là anh phải học tốt nghiệp một cái đại học luật hoặc một cái đại học nào đó mà ta coi như là tương đương với đại học luật, và sau đó thì anh phải học một năm cái để lấy cái chứng chỉ nghề luật sư, và anh phải thực tập thêm một năm nữa, tức là sau khi tốt nghiệp đại học là anh phải mất 2 năm anh mới thi lấy cái chứng chỉ hành nghề của Bộ Tư pháp, và từ đó thì anh có thể là đăng ký vào một cái đoàn luật sư của địa phương, của tỉnh hay thành phố nào đó thì anh là thành luật sư. Còn cái khái niệm là luật sư cộng sản hay luật sư gì thì theo pháp luật Việt Nam nó không có cái quy định, nên mỗi người có một cách hiểu khác nhau, nên tôi cũng không biết trả lời anh luật sư cộng sản nó là như thế nào. Vâng.
Thưa ông, tôi hỏi thì tôi cứ hỏi thôi. Có những điều gì nó...
Vâng.
Chúng ta không đặt câu hỏi trước với nhau, như tôi nói với ông đêm hôm qua. Tôi mời ông và tôi sẽ...
Vâng.
Tôi đã nói với luật sư là tôi sẽ dẫn chương trình, và tôi cũng không biết là tôi sẽ phải hỏi ông cái gì nữa, để câu chuyện nó tới đâu chúng ta hỏi nhau tới đó, chúng ta tâm tình tới đó. Và tôi cũng trong phần nhập đề luôn khởi của tôi nói 44 năm trôi qua, chiến tranh súng đạn đã kết thúc, nhưng mục đích lý tưởng của cộng sản Việt Nam vẫn là ta đánh cho Nga cho tàu, cam chịu làm thân nô lệ, tôi đòi để cầm quyền. có một chỗ nào đó, có một nơi nào đó ông đã viết là, cái này là nguyên văn của luật sư Hà Huy Sơn, tôi đọc được đêm hôm qua. Tôi không coi Việt Nam Cộng Hòa trước đây là kẻ thù. Gia đình tôi trong cải cách vùng đất bị quy là địa chủ, là nạn nhân. Nhưng sau này nhiều người trong số chú bác anh em bạn bè tôi là đảng viên Cộng sản, nên tôi không thể coi người Cộng sản ngày nay là kẻ thù. Tôi cho rằng dân chủ hóa đất nước sẽ làm cho nước Việt Nam đuổi kịp các nước tiên tiến, vì vậy tôi ủng hộ dân chủ và chống độc tài. Ông nói như vậy có nghĩa là như thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi muốn nói rằng là mọi cái câu chuyện thì nó đã về, nó thuộc về quá khứ rồi. Chúng ta không xóa bỏ quá khứ, nhưng mà bây giờ phải nhìn vào hiện tại để hướng tới tương lai, tức là muốn cho cái đất nước Việt Nam này nó thuộc về tất cả những công dân Việt Nam. Cần phải có người dân, cần phải quan tâm đến chính trị và tham gia vào cái đời sống chính trị của đất nước để cho đất nước nó thực sự là có dân chủ, chứ không phải là mọi cái là phó mặc cho đảng và nhà nước nghĩ hộ và làm thay cho mình, thì mình sẽ không thể nào mà có được cái quyền làm chủ. Nói nó có thể là vòng vo, nhưng mà tóm lại là tôi muốn là người dân hãy quan tâm đến chính trị theo cái, và tham gia vào cái đời sống chính trị của đất nước theo cái khả năng của mình, và hãy bày tỏ thái độ trước các cái vấn đề bất công, trước những cái vấn đề phi lý, thì chỉ có xây dựng được một cái xã hội dân chủ thì mới hóa giải được cái mâu thuẫn của người Việt Nam với nhau, mới xóa bỏ được cái hận thù. Tôi nghĩ nó là như vậy.
Một nơi nào đó ông cũng viết là, chúng ta đề cập đến tháng 4 năm 1975 và cho đến ngày hôm nay, thưa luật sư Hà Huy Sơn, một nơi nào đó ông cũng viết là một bên là lính đánh thuê, bên kia quốc vậy tưởng mình là có chính nghĩa. Cuối cùng cũng có bên thắng bên thua, thực ra cả hai đều thua. Mà đến nay không bên nào chịu mở mắt, lịch sử luôn luôn đúng. Tôi thưa với ông như thế này này, nếu mà nói miền Nam trước đi, tôi nói miền Nam trước đi. Ở miền Nam không có đánh thuê đâu ông. Chúng tôi không đánh thuê đâu, tôi cũng là người Việt Nam như ông vậy. Ông nhìn lại đi, Mỹ nó vào, nó giết ông Tổng thống của miền Nam mà. Sau khi nó giết ông Ngô Đình Diệm rồi thì những người khác lên cầm quyền. Tôi nhớ lại, năm nay cũng đã tôi có tuổi rồi, tôi chưa thấy một người nào ở trong miền Nam cầm quyền nói là ta đánh này đánh cho Mỹ. Có nói không là bảo vệ tiền đồn dân chủ tự do tại miền Nam Việt Nam. Nhưng nếu phải nhắc lại thì một người tôi cũng chẳng nhắc tên làm cái gì. Tôi vừa mới lập lại với ông là ta đánh này đánh cho Nga, cho Tàu. Theo như ông như vậy là bên nào có chính nghĩa không? Đồng ý là chúng ta đã 44 năm rồi. Những chương trình từ cách đồng minh chúng tôi được rất là vui thực hiện mỗi tuần đối với những người trong nước, những người có tâm tình dân chủ như ông. Tôi cho rằng dân chủ hóa đất nước sẽ làm cho Việt Nam đuổi kịp các nước tiên tiến, vì vậy tôi ủng hộ dân chủ và chống độc tài. Đó là tâm tình của luật sư Hà Huy Sơn, và đó cũng là tâm tình của chương trình từ cách đồng minh phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Hai bên đánh thuê cả. Theo ý ông như vậy là thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, có thể là cũng nhân cái cơ hội đây, tôi cũng muốn diễn giải thêm về những cho nó rõ cái ý mà tôi đã viết trên Facebook của mình, rằng là cái ý của tôi muốn nói rằng là thực chất là cái dân tộc Việt Nam là nạn nhân của các cái cường quốc, của các cái trào lưu chính trị trên thế giới, và mình cũng đã bị lôi cuốn vào cái cuộc chiến tranh giữa các cái ý thức hệ, giữa cộng sản và các cái nước tư bản, và người Việt Nam đã không khôn khéo để mà tránh được cái sự xung đột đó lên. Ý tôi muốn nói rằng là cả hai miền cũng đều là nạn nhân của hai phía. Vâng. Vâng, cái nội dung nó thực chất là tôi muốn nói là như vậy.
Cái tâm tình
và
của
chúng ta cần phải thức tỉnh, và thức tỉnh và phải thoát ra cái sự xung đột này của các cái cường quốc, để mà mình vì cái lợi ích của dân tộc, chứ không phải vì lợi ích của một cái ý thức hệ hay là một cái phe nhóm nào cả.
Tôi xin bàn với luật sư như thế này này, luật sư có nói là người Việt Nam mình đã không khôn khéo nắm lấy cơ hội. Nếu nói cho đúng là người cộng sản đã không khôn khéo nắm lấy cơ hội. Chúng tôi là những người thua trận mà. Ông đọc lịch sử Hoa Kỳ Nam Bắc, ông cũng biết vậy. Hai bên vui vẻ vậy.
Vâng. Vâng.
Tướng miền Nam miền Bắc gì đó, họ chào nhau ôm nhau vui vẻ vậy. Lính miền Nam miền Bắc gì đó, họ cho về, mang cả súng về nhà để làm lại cuộc đời mà. Chúng tôi là những người thua trận, đáng lý ra họ phải đối xử với chúng tôi là những người thua trận, nên nhân bản, nên nhân văn con người hơn chứ. Nhiều anh em đồng đội tôi nói tôi rơi nước mắt không ạ?
Vâng.
Mỹ từ đi cải tạo. Chết trong rồng sâu nước độc. Chạy tù cổng trời. Nhiều lắm ông ạ? Nhiều lắm. Nó hạ nhục ngày xưa. Nó nói những người như ông. Ông biết luật sư Nguyễn Mạnh Tường mà. Những người như ông nó nói. Trí thức không bằng cục cứt. Không bằng cục cứt. Mất dạy. Thành ra.
Mà chỉ không nói.
Ông nói lại, tôi xin lỗi, tôi không nghe được ông ạ.
Vâng. Có lẽ cái câu mà trí thức không bằng cục quân là câu nói của Mao Trạch Đông, nếu mà tôi nhớ không nhầm anh ạ. Vâng.
Đúng, tôi thực ra nhắc, vâng. Có nhiều người nhắc tên như ông, tên ông Hảo Huy Sơn, tôi thích nhắc lắm. Tâm tình lắm, anh em lắm.
Dạ.
Còn những tên dạ. Đồ tể, nhắc tên nó làm cái gì, để cho người ta quên nó đi. Nhưng mà tôi thưa với ông này, người đáng lý ra người cộng sản phải khôn hơn. Đáng lý ra nước Việt Nam, trong phần đập đề tôi có nói bao nhiêu trước năm 1975, bao nhiêu nước chung quanh họ muốn được, các nước đó họ muốn được như nước Việt Nam, họ muốn được nền kinh tế như Việt Nam. Cách đây một thời gian, tôi có nghe mấy 1-2-3 tuần rồi thôi, ông ở Hà Nội, Mỹ đến Mỹ đi, câu này tôi đã đặt với ông nhà thơ Trần Đức Thạch, chắc là ông nghe ông này. Người viết nên những hố chôn người ám ảnh. Mỹ đến, Mỹ đi, Mỹ nhờ, Mỹ mượn Việt Nam làm cái chỗ nó gặp với mấy cái anh vớ va vớ vẩn khác. Có cái gì khác biệt? Lúc Mỹ ngày xưa, Mỹ đến, Mỹ hại miền Nam chúng tôi. Và bây giờ Mỹ đến, Mỹ có làm gì tốt cho người Việt Nam? Chắc chắn là người Việt Nam chẳng ăn thua gì, mấy thằng lớn nó cầm quyền nó có tiền chứ. Họ có làm gì tốt cho người Việt Nam bây giờ hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái nhận định, nhận thức cái cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là nước Mỹ vẫn là một cái nước mà tiến bộ, là một cái cường quốc về kinh tế, cường quốc về khoa học, công nghệ và cả văn hóa nữa. Nên tôi cho rằng là cái chuyện mà Việt Nam quan hệ với Mỹ càng sâu hoặc là càng rộng thì nó tốt cho cái đất nước Việt Nam, nhưng mà cái đó nó là cái điều kiện cần thôi, chứ còn cũng chưa đủ, cũng không thể thụ động và chỉ biết là trông chờ vào Mỹ. Và cái quan trọng là cái người Việt Nam hoặc là cái chính quyền Việt Nam phải có một cái chính sách nó hợp lý vì lợi ích dân tộc thì quan hệ với Mỹ mới đạt được cái kết quả mong muốn. Từ tôi nghĩ là như vậy.
Từ năm 1945 đến năm 1970 năm thì phải, Nhật đã trở thành một quốc gia cường quốc kinh tế. từ năm 1945 cho đến năm cho đến ngày hôm nay, xã hội chủ nghĩa tại Trung Cộng nó cũng trở thành một cường quốc thứ hai trên thế giới này. Từ năm 1975 đến năm 2019, 44 năm hôm nay, Việt Nam thống nhất tôi đã lập lại từ đầu. Tụt hậu xa lắm. Tại sao hai anh em xã hội chủ nghĩa một thằng thì nó lên tới hàng thứ hai, một thằng nữa thì đến 160 mấy trong các nước ở trên nước trên thế giới này, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, theo tôi nghĩ thì cái chuyện so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì nó cũng có những cái sự khác nhau về cái quy mô, tức là Trung Quốc là một nước lớn, người ta cái dân số nó lớn hơn, rồi là diện tích, thì là cái văn hóa của nó cũng có cái khác so với Việt Nam, nhưng mà nói chung là cùng cái hệ ý thức hệ cộng sản. Vâng, thì cái câu hỏi tại sao mà Trung Quốc lại phát triển kinh tế sau 30 năm trở thành cái cường quốc thứ hai, thứ ba trên thế giới, thì có lẽ tôi cho rằng là Trung Quốc họ có cái ban lãnh đạo của họ nó giỏi hơn. Và tôi thì cũng không có cái ca ngợi về cái thành tựu về mặt kinh tế công nghệ mà Trung Quốc họ đạt được, tại vì cái thành tựu này nó dựa trên cái sự bóc lột của người dân, hay nói một cái khác là cái sự phát triển kinh tế này dựa trên cái sự ăn cắp công nghệ của các cái nước khác và gian dối trong cái hoạt động thương mại quốc tế. Thì tôi cho rằng cái sự phát triển này nó không thể bền vững được, nhưng mà dù sao thì nó cũng đã đạt được đến một cái thành tích, đó là cái cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Và cái câu hỏi là tại sao Việt Nam này lại tụt hậu đến thứ 100 bao nhiêu trên thế giới, và trong khi Trung Quốc cũng là cộng sản họ lại đứng thứ hai, thì tôi cho rằng là chỉ có một cái lý do là cái ban lãnh đạo của Trung Quốc họ giỏi hơn thôi. Còn cái vấn đề, cái câu hỏi của anh ấy đặt ra thì nó cũng đúng, là nó cũng rất là rộng, và cái là một người Việt Nam thì tôi cho rằng cũng cần phải trả lời cái câu hỏi này, cũng phải tìm cái lý do tại sao. Và tôi cho rằng cái câu hỏi của anh rất là hay. Và
luật sư có nhắc đến ban lãnh đạo, luật sư có nói ban lãnh đạo này nó giỏi hơn, không giỏi hơn mình đâu. Mình có những người giỏi, người trẻ giỏi như là giáo sư Ngô Bảo Châu vậy, đã được vào Hàn Lâm Viện Khoa học của Pháp cơ mà. Giỏi chưa?
Không, tôi nói là cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc so với cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì là bên Việt Nam người ta toàn học Trung Quốc, người ta gọi Trung Quốc còn thầy này, thì còn người Ngô Bảo Châu thì có được vào cái tầng lớp lãnh đạo của chính quyền Việt Nam đâu.
Ông đang trả lời giùm cho tôi đấy. Ông đang trả lời giùm cho tôi đấy.
Vâng.
Những người đi du học thời của thời với tôi, nhiều người giỏi lắm ông. Ông cũng biết là tiến sĩ Nguyễn Quang A giỏi mà. Ông cũng biết là tiến sĩ bác sĩ trung tá Đinh Đức Long giỏi mà. Ông cũng biết là tiến sĩ Mạc Văn Trang giỏi mà.
Vâng.
Ông cũng biết đại tá Thái Kế Toại, lãnh đạo P25 cũng là người giỏi, có tâm tình vậy. Tại sao nó không dùng ông? Tại sao nó không dùng? Nó dùng con ông cháu cha CCCC. Rốt cả. Nguyễn Phú Trọng có gì giỏi không ông? Nguyễn Trọng Lũ tôi nói, không phải ông nói. Tôi phát biểu. Và chúng ta Nguyễn Văn Bình, con của ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đã nói trên chương trình này là các thầy cô nói với Bình, nói với Trọng là đừng làm các thầy cô xấu hổ mặt. Tiến sĩ cộng sản có gì giỏi thưa ông? Tại sao Đảng Cộng sản nó không dùng người giỏi như ông hay những người tôi vừa mới nhắc đến, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi nghĩ rằng là chỉ có một cái xã hội dân chủ thì mới sử dụng được các cái người giỏi, và những người giỏi mới được sử dụng. Cái điều này tôi nói thì nó cũng có vẻ như là mâu thuẫn với cái lúc trước tôi nói là Trung Quốc là độc tài nữa, độc đoán, và tại sao nó lại hay cái ban lãnh đạo nó lại giỏi ấy. Thì tôi thấy cái vấn đề này thì tôi cũng chưa tự trả lời được là tại sao Trung Quốc nó lại phát triển kinh tế, nó không phải một xã hội dân chủ mà nó lại phát triển được kinh tế trở thành một cái cường quốc thứ hai.
Có lẽ chẳng bao giờ ông tìm được câu hỏi, có lẽ chẳng bao giờ tôi cũng tìm được câu hỏi tại sao Việt Nam vẫn mãi như vậy, thưa ông. Có cái câu người ta nói gì đó, thưa tiến sĩ Hà Huy Sơn, cây cam trồng ở Việt Nam thì nó chua đấy, nhưng mà mang sang bên Mỹ trồng giỏi lắm, nó ngọt không ạ?
Vâng.
Chúng tôi bị trốn khỏi Việt Nam, nhưng mà 2 năm sau ở bên Mỹ này thôi, chúng tôi thành công lắm không ạ? Ông tôi không biết là ông đã được đi sang các nước Âu Châu rồi, ông nhìn thấy các nước Âu Châu rồi, không biết ông đã có giờ chỉ vòng qua Mỹ hay chưa. Con cái những người ngụy như chúng tôi ngày xưa người ta nói ấy, con cái bây giờ đứa nào cũng luật sư kỹ sư giỏi cả ông ạ. Đất nước mà. Ông giáo sư Ngô Bảo Châu tốt đẹp như vậy, tốt lành như vậy mà cũng không thể về Việt Nam làm việc được. Một người Việt Nam đã vào tới Hàn Lâm Viện Khoa học của Pháp đâu phải là người dở, thưa ông. Giỏi chứ?
Vâng.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Phần nào ông giải thích cho tôi giữa trước 75 và sau 75. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, ông có điều gì muốn phát biểu thêm? Ông có điều gì muốn tâm tình với những người đồng bào thân mến của ông trên toàn cầu, người Việt Nam, yêu nước Việt Nam? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Vâng. Thưa anh là tôi cũng muốn nói về cái cảm nhận của tôi về cái ngày 30 tháng 4 năm 75 nó như thế nào. Thì tôi cho rằng cái ngày này thì nó cũng có những cái vui và cũng có những cái buồn. Cái vui thì tôi có thể nói rằng là cái sự kiện ngày về 30 tháng 4 năm 75 thì nó chấm dứt cái sự chia cắt đất nước. Và cái thứ hai là cái vui là nó chấm dứt cái cuộc chiến tranh chủ yếu là giữa người Việt Nam với nhau. Tại vì sau năm 73 thì Mỹ đã rút khỏi Việt Nam. Thì từ năm 73 đến năm 75 là cái cuộc chiến của người Việt Nam với nhau. Thì cái cuộc chiến đến cái ngày đó thì nó đã chấm dứt. Đó cũng là cái lý do để mà vui. Còn cái buồn thì tôi thấy rằng là cái sự kiện đó nó được thực hiện bằng vũ lực, bằng vũ trang. Nó đã gây ra cái chết cho hàng vạn người, có thể là hàng triệu. Tôi không có cái con số chính thức, là cả hai phía, tức là hàng vạn, hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh và bị thương tật. Đấy là cái giá cho cái sự mà chấm dứt sự chia cắt nó quá đắt. Và cái thứ hai là từ 30 tháng 4 trở đi thì cái dân tộc Việt Nam nó đã bị chia cắt lòng người, và đó là cái thời điểm mở đầu cho cái việc mà hàng triệu hay là hàng vạn người đã phải bỏ nước ra đi, hay nói cái khác là gọi là những thuyền nhân, và những người ra đi thì cũng mất mạng hay mất tài sản ở trên biển là cũng rất là nhiều. Và cái ngày 30 tháng 4 thì nó làm xóa đi một cái nền kinh tế thị trường của Việt Nam nó rất tiến bộ so với cái thời điểm lúc đó, và nó là mất đi một cái nền giáo dục. Đối với tôi là luật sư thì tôi thấy rằng là mất đi một cái nền tư pháp rất tiến bộ, vào một cái hệ thống pháp luật, tôi cho rằng là nó cũng rất là hoàn chỉnh. Và cho đến bây giờ thì theo cái nhận định của tôi thì cái ý thức về chấp hành pháp luật, ý thức về sử dụng pháp luật của người Việt Nam vẫn tốt hơn là người miền Bắc. Và đấy là những cái sự kiện 30 tháng 4 thì tôi cũng muốn nói về cái cảm nhận cá nhân của tôi về cái vấn đề đó. Và tôi cho rằng là đây nó cũng đã, nó, dù muốn hay không muốn thì nó cũng đã là quá khứ rồi. Thì tôi muốn nói với người dân Việt Nam ở trong nước hoặc là người dân ở nước Việt, người Việt ở nước ngoài là phải tự nhận thức về cái, các cái vấn đề đời sống chính trị của đất nước và quan tâm đến chính trị và tham gia vào cái đời sống chính trị của đất nước bằng cách này hay cách khác, thì để xây dựng một cái xã hội dân chủ thì chỉ có cái điều đó mới hóa giải, mới hòa giải được dân tộc, rồi mới đưa đất nước tiến bộ sánh với các cái nước khác ở trong khu vực và thế giới. Và tôi xin cảm ơn quý đài và tôi cũng xin chia sẻ ngắn gọn như vậy ạ.
Cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn. Chúng ta có lẽ tâm tình của tôi và ông không khác gì những cái điều ông vừa mới nói đâu thưa ông. Ngày 30 tháng 4, ông nói sự hy sinh của hơn 300.000 quân nhân ở miền Nam, hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và hàng triệu người dân trong cuộc chiến đã trở thành vô nghĩa hay sao? Tôi không tin điều đó. Thế nhưng đó là sự thật. Cuộc chiến đã kết thúc một cách trơ trẽn như ông nói thưa ông. Ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người thời điểm của tôi, ở miền Nam cũng như miền Bắc và ngay cả bây giờ nữa. Và kể từ ngày ấy cho đến ngày hôm nay, hầu hết người dân sống ở miền Nam cũng như miền Bắc, tôi nói ngay bây giờ, ngay cả những người cộng sản, ai cũng muốn tìm đường vượt biển, vượt biên để ra khỏi Việt Nam. Ông sang bên Mỹ này đi, các nơi đều thấy các con của các ông lãnh đạo có nhà lầu xe hơi ở bên Mỹ này, tiền nhiều lắm. Đất nước của chúng ta đã đọt vào cộng sản từ khi ấy, điều đó thật sự đau lòng cho ông, cho tôi cũng như cho tất cả mọi người Việt Nam thưa ông. Thế nên chúng ta vẫn gọi ngày này là ngày tháng tư đen. Đúng như vậy, tháng tư đen. Bao giờ tháng tư không còn là màu đen. Chỉ có chế độ dân chủ mới bảo đảm được việc này. Như ông nói, chỉ có chế độ dân chủ mới bảo đảm được công lý. Cũng nhân dịp này, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài truyền hình SBTN Texas, diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, xin kính gửi lời phân lưu đến gia đình không quân áo đen Lý Tống. Mikael Lý Tống đã tạ thế ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 4 năm 2019 tại San Diego, Hoa Kỳ. Xin thành kính phân lưu của ông Lê Xuân Nhuận và Tang Quyến. Xin Chúa giải thoát linh hồn Mikael khỏi chốn thanh luyện và sớm đưa về với Chúa trong cõi vĩnh phúc mà Chúa đã hứa ban. Chúng tôi cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã đến tâm tình rất người Việt Nam, rất tâm tình luật sư trong ngày 30 tháng 4. Cầu chúc ông và gia đình mọi sức khỏe. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt áo đen Lý Tống. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi luôn mong một ngày. quê